Tối hôm ấy, khi nghe xong bản Love is Blue thì bản Childhood Memory cũng tự động phát lên. Hải đã bắt đầu lưu thiêu và giấc ngủ. Đó có thể đã là giấc ngủ cuối cùng của đời hắn, vì đó cũng là lúc một tai họa kéo đến một cách bất ngờ. Tấm xin chào bạn. Hôm nay Tấm xin gửi tới bạn câu chuyện Cây nhọn nùi nằm trong series truyện ngắn Tấm hiếu thảo. Tấm hy vọng những câu chuyện của Tấm sẽ trao dồi cho bạn những phẩm chất đạo đức tốt đẹp và mang đến cho bạn thật nhiều hạnh phúc và sự thanh thản trong tâm hồn. Và bây giờ, mời bạn cùng Tấm bước vào câu chuyện. Hải thả mình xuống cái ghế sofa êm ái, nhẹ bẫng như thả một chiếc lông chim. Hắn hít thở một hơi dài như người tập yoga. Làn không khí vừa chui vào phổi hắn sao mà mát rượi, cứ như bạc hà. Ôi da, thiệt là khoan khoái. Hắn đang sung sướng tắm mình trong cái bầu không khí tĩnh lặng ba không của căn nhà. Không tiếng trẻ con nheo nhéo, không tiếng vợ làu nhàu, không tiếng bà mẹ già thỉnh thoảng phát biểu vài câu lẩm cẩm. Chân ghếch lên bàn, Hải nhẹ nhàng mở bản Love is Blue rồi lim dim tận hưởng. Giờ này ở viện, chắc hai mẹ con nhà nó đã ăn tối, thằng cu mỡ đã tạm ổn. Khiếp cái hôm thằng cu lên cơn hen phế quản, cái bụng cứ như cổ ếch, hết rình lên dậy rình xuống, khiến Hải tức tốc phải lùa hai mẹ con vào viện ngay. Còn bà mẹ hắn thì giờ này ở quê, hẳn đã xỉa răng rồi làm công tác buôn chuyện với bà con. Bà bảo về quê có việc đâu nửa tháng nay rồi. Bà mẹ hắn mới hơn 60 mà nom cái thần thái thì bà cụ 80 phải chào bằng chị. Tức là lúc nào mặt bà cũng bị dính chặt một nỗi lo lắng, một nỗi bất an nào đó mà có ăn bao củ ngon vật lạ, ngắm bao danh nam thắng cảnh cũng không giúp bà gỡ cái vẻ ấy xuống được. Mới vài năm trở lại đây, thằng con trai của bà phất lên, kéo bà lên thành phố sống. Hải có cố đập hàng bao nhiêu thứ bổ béo vào người bà thì cũng làm sao lại được với quãng thời gian khổ cực đằng đẵng trong đời bà khi còn ở quê. May thay, con dâu lại thương bà và bà cũng thương con dâu. Hương dạy cho bà đủ thứ. Ô kỳ lạ thật, khi thằng chồng nó còn nhỏ thì bà một tay dạy dỗ. Đến khi bà già lội từ quê lên thành phố thì vợ hắn lại là người dạy bà. Nói dạy bà thì hơi quá thể và hơi oan cho Hương quá, vì thị cũng chỉ muốn bà sống cho sung sướng. Thị chỉ là chỉ cho bà cách để bà sướng, bà sống khỏe mạnh. Có lẽ trên đời này, cái giống con dâu mà thực lòng mong muốn mẹ chồng sống lâu trăm tuổi như thị xứng đáng được xếp vào sách đỏ. Hương chỉ cho bà tác dụng của việc rửa tay bằng xà phòng. Thị cho bà biết đến những thể loại thực phẩm mà trên đời này người ta gọi là đông trùng hạ thảo, là tảo xoắn, là tổ yến. Ấy vậy nhưng nhiều khi bà vừa đổ rác về, tay vẫn đút thức ăn vào mồm thằng mỡ như thường. Và bà vẫn xính những thứ thuốc bổ mà bà không hay, nó là đại biểu cho sự ích kỷ và dã man của loài người với loài vật quý hiếm như mật gấu, sụn cá mập. Thị cũng dạy bà cách sử dụng iPad, dạy bà lên mạng nghe các thầy giảng pháp, nghe nhạc quê hương, nghe chuyện bồi dưỡng tâm hồn cho vui vẻ. Nhưng bà lại mê xem hài nhảm, nghe mấy ông dạy kinh doanh kiểu đa cấp và nghe mấy chuyện kiểu mẹ chồng nàng dâu đánh lộn, vợ chồng cắm sừng tùm lum. Nói chung trong mắt Hải, đứng trước những thứ thật tân thời thì bà là một bà già thật hâm dở. Cái tư duy của bà có lẽ mang bú tạ ra cũng đố mà mở được. Hương biết vậy nhưng cũng chỉ lén lẻ lưỡi lắc đầu. Cũng may từ sức khỏe đến dạy dỗ trẻ con là một mình Hương cân cán, không để bà phải động tay vào mấy khi, nên hiếm khi thấy hai bà con nhấm nhẳng nhau cái gì. Chắc ban đầu trong lòng bà cũng không hài lòng lắm mấy chuyện cho trẻ con ăn uống tự chủ kiểu tân thời, mấy kiểu rèn luyện mưa nắng khổ ải cũng kiểu tân thời. Nhưng chẳng phải tự dưng mà Hương thương bà thế, là bởi bà rất hiền. Dù ngạc nhiên đến chướng mắt, bà cũng chỉ để trong bụng mà thôi. Phải mỗi cái, ngoài khả năng suy diễn chuyện hàng xóm tốc độ thánh thần thì phần còn lại là bà chậm quá. Bà mân mớ rau mà phải tách ra ngọn nào to luộc trước, ngọn nào nhỏ luộc sau. Bà thái miếng thịt mà cứ đôi lúc lại thấy bà dơ lên, nghĩ bụng miếng này bà thái mỏng là để cho thằng mỡ này, miếng này ruộng giòn thì cho thằng Hải cơ. Có cắm cơm và luộc rau, luộc thịt, để 12 giờ chưa ăn, ắt bà phải ký cách từ 10 rưỡi. Đối với Hương, những điều ấy thật quá thường, sau này mình già có mà chẳng quá thế. Chẳng những vậy, thị còn mang lòng biết ơn bà. Chẳng bao giờ thị kể về bà với những người khác là mẹ chồng tôi. Thị chỉ kể đó là mẹ tôi. Lắm khi người ta không hiểu thị đang nói về mẹ đẻ hay mẹ chồng nữa. Nhưng Hải thì thực sự không được một phần của cái nết ấy. Thấy bà già lách chách dọn dẹp mấy cái bát xếch trong bếp từ sáng tinh mơ mãi không xong, hắn gào lên: "Bà làm gì mà cứ lục cục mãi trong bếp thế? Không để người khác ngủ à?" Cái tính bà sợ nắng sợ rét, cứ mỗi khi ra nắng bà lại hấp tấp mũ máo ô dù, không những cho mình mà còn cho cả thằng Mỡ. Thấy ngứa mắt, Hải quát: "Đúng là cái đồ chim non, đã bảo để nó chịu nắng cho cứng cỏi. Bà chim non thì chim non mình bà thôi, đừng để cho nó cũng chim non giống bà." Có lần buổi tối hắn đi đâu về muộn, bát canh riêu cá đã dọn sẵn, mỗi tội nguội tanh. Món ăn phức tạp như vậy hẳn là bà phải chuẩn bị từ chiều, nên giờ không nguội mới lạ. Bụng hắn đã sùng sục từ ngoài cửa, hắn gọi: "Bà ơi, ăn đi thôi, đói quá." Bà già đang hí húi ở phía ngoài ban công với mấy chậu nhọ nồi. Lạ thật, nhà này chẳng bao giờ xài đến cái giống lá ấy, mà bà cứ khư khư hai ba chậu. Bà chẳng nói chẳng rằng, chắc là tại cái tai đã rởm của bà. Hắn lại gọi to hơn: "Bà không vào còn ở ngoài đấy mân cái gì thế? À, lại mấy chậu nhọ nồi ghẻ, bà để đấy, vào đun lại canh cá đi." Bà bảo: "Đây, xong rồi đây." Từ cái xong rồi đây đầu tiên của bà đến khi bà bước vào là ngót 10 phút đồng hồ và tốn 3-4 lần gắt gọi nữa. Lần nào bà cũng xong rồi đây. Không thể bảo được bà mẹ già, càng không thể bảo được cái bụng háu đói. Máu nóng của Hải dâng lên đến tận óc, hắn hừng hực chạy ra ban công. "Này thì nhọn nồi này, chồng làm gì ba cái của nợ thế?" Ba cái chậu nhọn nồi vỡ toang, liềng xiểng. Đất ướt thì lem nhem, đất khô thì vụn vỡ. Đám nhọn nồi nằm chồng gọng. Bà không nói một lời nào, lẳng lặng bỏ vào trong bếp hâm lại canh. Xong rồi thì bà vào căn buồng nhỏ, loại phòng ngủ mà ở chung cư, nhà nào cũng làm buồng ngủ cho bà hoặc là cho giúp việc. Bà không bật đèn, cứ ngồi trong đó. Hải lại cắm cẩu: "Bà có ra đây ăn không? Đói sắp chết đi được rồi mà bà cứ bận mấy thứ ấy." Thế là sáng hôm sau, quê bà bỗng nhiên có việc. Ấy là bà dỗi. Thế nhưng không hiểu, Hải lại cảm thấy khoan khoái. Thiếu vợ, thiếu mẹ cả đời thì khó, chứ dăm ba hôm thì chết gì. Cơm đường cháo chợ, quần áo trời này lại khỏi thay. Chẳng gì bằng thi thoảng ta được tự do sau những ngày đèo bòng vất vả. Tối hôm ấy, khi nghe xong bản Love is Blue thì bản Childhood Memory cũng tự động phát lên. Hải đã bắt đầu lưu thiêu vào giấc ngủ. Đó có thể đã là giấc ngủ cuối cùng của đời hắn, vì đó cũng là lúc một tai họa kéo đến một cách bất ngờ. Người ta nói rằng trước khi tử giã cõi trần, trí não ta thường tự động phát lại những ký ức sâu đậm nhất trong cuộc đời. Hải không hề biết vậy, vì hắn đang ngủ rất sâu. Hắn mơ thấy một ngày mùa đông, sau bức phách mong manh cản gió bức, mẹ hắn đang ôm một thằng cu con bé tí teo là hắn vào lòng ủ ấm. Nhìn ngọn đèn leo lắt, hắn mới nhớ ra rằng mãi đến năm hắn 6 tuổi làng mới có điện. Hai mẹ con cứ quong queo ngủ trên chiếc chõng, bên trên đắp một cái chăn con công đơn đỏ. Thỉnh thoảng mẹ lại giật mình quàng dậy để đắp cho hắn cái chăn mà hắn tồng ra xuống tận dưới gối. Hắn lại mơ đến một ngày mùa hè, hai mẹ con ăn cơm ngoài đầu hè, bắt hắn đầy cơm trắng tinh ăn với muối vừng. Còn bắt mẹ thì cũng trắng tinh, nhưng là củ sắn ăn với đường. Hắn lại mơ đến cái ngày mà hắn sợ nhất trên đời, đó là cái ngày hắn bị sốt rét. Dưới mái nhà rột lóc tóc những mưa, một thằng bé mới 6 tuổi sốt hầm hập nhưng cứ cuộn mình co quắp run rẩy trong chăn. Mắt nó nhìn quanh nhưng không thấy mẹ đâu. Nó bắt đầu khóc gào gọi mẹ: "Mẹ ơi, mẹ ơi." Nó không thể đứng dậy nên nó càng gào tợn hơn. Một lát sau, mẹ nó ướt sũng chạy về, chân đi cả nhắc, tay khư khư một nắm lá. Máu dưới chân chảy lênh láng, hòa vào nước mưa, ướt sũng cả ống quần. Mẹ nó chẳng màng, vội mang nắm lá vào bếp rửa sạch, rồi bắc nồi đun đun, giã giã, lọc lọc, và cho thằng bé con uống. Mẹ cứ ngồi ngay ra nhìn nó, nhưng mắt mẹ dường như lại xa xăm đi tận đâu đâu. Được một lát, đã thấy nó hết sốt, tòng chăn ngồi dậy được. Lúc ấy mẹ nó mới vội đi lấy chỗ bã nhọn nồi buộc lại vết thương. Thì ra mẹ đi xin hàng xóm lá nhọn nồi, đêm hôm mưa gió dẫm phải mảnh sành chân be bét máu. Thế là từ đó trong sân lúc nào cũng có một khoảnh nhọn nồi tươi tốt. Nhìn vết cứa ở chân mẹ mà lòng Hải cũng thấy lòng mình như có mảnh sành. Hắn liền bật dậy. Ôi nhưng sao hắn chẳng thể ngồi dậy được thế này. Người hắn lạnh quá, lạnh từ trong xương lạnh ra. Hắn vớ cái chăn sofa đắp nhưng hắn vẫn run quá. Hắn giơ tay lên trán. Chao ôi, bỏng rẫy. Người hắn như có kẻ đổ bê tông đặt khít lại trên ghế sofa. Hắn hoảng hốt bất giác gọi, mẹ ơi, mẹ ơi. Rồi hắn lịm đi. Trong cơn mê man, hắn vẫn nghe thấy tiếng người mở cửa. Ai thế nhỉ? Hải tự hỏi. Cả nhà có 3 người có chìa khóa, mà 2 người thì đã ở xa. Chắc là đạo trích rồi. Thôi quả này mình đi chắc, Hải nghĩ bụng. Hắn hoảng quá, nhưng cũng không làm cách nào thoát khỏi cơn mê này để nhìn thằng trộm. Sao cuộc đời hắn lại đến độ này? Chẳng lẽ hắn ra đi cô độc thế này hay sao? Bỗng tên trộm cất lên một tiếng nói quen thuộc. Hải, Hải ơi, làm sao thế? Ôi thôi chết, mày bị sốt rét rồi con ơi. Bà biết ngay có chuyện gì mà, cả chiều nay lòng cứ như lửa đốt. Lạy trời mà bà lên dịch kịp đấy. Ôi giời ơi. Mẹ, mẹ đây rồi. Mẹ Hải quay lại y như trong giấc mơ. Nhưng lần này bà không dẫm phải mảnh sành, vì đã có cái của nợ ngay ngoài ban công mà hôm nọ ông con trai đã giơ tay phang vỡ. May mà bà đã trồng lại mấy chậu nhỏ nồi. Sáng hôm sau, Hải tỉnh dậy nhẹ nhõm hơn hẳn. Hắn chạy bổ ra ngoài và mắt hắn dịu hẳn lại khi thấy trong bếp bà già vẫn lách chách dọn dẹp mấy cái bát rách trong bếp từ sáng tinh mơ. Hà Nội, tháng 11 năm 2022. Khi ta lớn, ta nghĩ mình đã không còn cần đến cha mẹ. Bởi vậy ta không còn nhìn cha mẹ một cách kính trọng như xưa nữa, mà ta chỉ thấy ở họ những điểm xấu, điểm dở. Nhưng sự thực là ta vẫn còn cần cha mẹ nhiều hơn ta tưởng. Hãy cho cha mẹ thấy ta vẫn cần họ. Đó chính là cách ta thể hiện cho cha mẹ biết ta vẫn còn yêu thương họ biết nhường nào. Tấm xin cảm ơn bạn đã đi cùng Tấm đến hết câu chuyện này. Cảm xúc của bạn lúc này là gì? Hãy cho Tấm biết bằng cách để lại bình luận phía dưới đây bạn nhé. Và nếu bạn thấy câu chuyện này ý nghĩa thì hãy chia sẻ cho những người mà bạn yêu thương nhất. Cảm ơn bạn và chúc tâm bạn luôn đủ đầy và bình an.